Bởi các anh chị lấy thư thứ nhất Thánh Phêrô ngay chương đầu. Ngay chương 1 từ câu 3 cho đến câu 9. Chúng ta cùng đọc đoạn văn này và nhớ ở trong đầu của mình. Thánh Phêrô nói gì với các tín hữu ngày xưa và với chúng ta ngày hôm nay về niềm hy vọng Kitô giáo? Nhớ như vậy. Thế bây giờ mời các anh chị ta đọc chung với nhau chương 1 từ câu 3 cho đến câu 9. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.
Do lời Thái Hà, Người cho chúng ta được tái sinh để nhận lãnh niềm hy vọng sống động. Nhờ Đức Giêsu Kitô đã từ cõi chết sống lại, để được hưởng gia tài không thể hư hoại, không thể vẩn đục và tàn phai. Gia tài này dành ở trên trời cho anh em, là những người nhờ lòng tin được Thiên Chúa quyền năng gìn giữ, hầu được hưởng ơn cứu độ Người đã dành sẵn và sẽ bày tỏ ra trong thời sau hết. Trong thời ấy, anh em sẽ được hân hoan vui mừng, mặc dầu còn phải ưu phiền ít lâu giữa trăm chiều thử thách. Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em,
là thứ quý hơn vàng gấp bội.
Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Giêsu Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang danh dự. Tuy không thấy người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin. Vì vậy, anh em được trang chứa một niềm vui khôn tả, rực rỡ vinh quang bởi đã nhận được thành quả của đức tin là ơn cứu độ con người.
Cảm ơn các anh chị. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Các anh chị có để ý là từ Thánh Phaolô cho đến Thánh Phêrô, lá thư của các ngài thường bắt đầu bằng lời chúc tụng Chúa. Nếu ai trong chúng ta đọc các giờ kinh phụng vụ, thì giờ kinh sáng được gọi là giờ kinh ngợi khen. Nhiều khi mình quên cái bổn phận của mình, con cái của Chúa, chúc tụng ngợi khen Chúa. Mình nhớ đến Chúa chủ yếu là cầu xin thôi, quên mất chúc tụng ngợi khen Chúa. Còn trong kinh nguyện của Do Thái giáo thì cái lời kinh chúc tụng này nhiều lắm, thường xuyên. Thế bây giờ ở đoạn văn này, Thánh Phêrô đặc biệt tập trung vào niềm hy vọng Kitô giáo. Trước khi nói đến niềm hy vọng Kitô giáo, chúng ta thử nhìn lại kinh nghiệm đời sống của mình coi. Các anh chị có sống bằng hy vọng không? Đi mua xổ số là làm sao không? Là mua hy vọng cái gì? Và trong những lúc mà chúng ta phải thử thách đau khổ, thì cái gì nâng đỡ chúng ta để vượt qua được? Hy vọng. Thần thoại Hy Lạp ngày xưa có một câu chuyện tôi không còn nhớ rõ chi tiết, nhưng mà đại khái là kể về một người con gái có tên là Pandora. Pandora, cái tên đó tự nó hàm chứa là tất cả những gì đẹp đẽ, duyên dáng, nó kết tụ nơi người con gái đó. Thế rồi ông thần Zeus, thần tối cao trong các thần thần thoại Hy Lạp, nó ghen tức về hạnh phúc của con người, mới tìm cách phá đám bằng cách đó là gửi một người xuống trần gian, gửi cái cô Pandora này xuống trần gian. Và khi xuống trần gian thì cho cô ấy cầm theo một cái hộp với lời căn dặn rằng làm gì thì làm, không được phép mở cái hộp đó ra. Nhưng mà càng dặn như thế thì nó càng tò mò. Rồi khi cô ta xuống trần này thì cô ta kết hôn với lại một chàng trai nào đó. Rồi một hôm đó thì chồng đi vắng, cô ta ở nhà, rồi cô ta không nhịn nổi nữa, rồi cô ta tự nhủ là thôi, bây giờ mình mở hé thôi, mở hé thôi, xem nó là cái gì. Thế khi cô ta vừa hé mở cái hộp đó thì có những làn khói ở trong nó bay ra rất nhanh, mà những làn khói độc, ngửi mùi khủng khiếp lắm, màu sắc cũng hết sức là độc địa. Cô ta sợ quá, vội vàng đóng cái nắp hộp lại, thì ở trong hộp nó chỉ còn có một làn khói màu xanh. Những cái làn khói độc mà nó đã bay ra khỏi cái hộp đó là nó gieo rắc thảm họa cho nhân loại. Nào là thiên tai, động đất, đói kém, chiến tranh, rồi đói khát đủ thứ hết. Nhưng mà may vẫn còn giữ được cái làn khói màu xanh là làn khói hy vọng. Cho nên dù cuộc đời này có đau thương đến mấy, người ta vẫn sống được là nhờ hy vọng. Mà có lẽ người ta nói màu xanh là màu hy vọng á, là nó bắt nguồn từ cái câu chuyện của thần thoại Hy Lạp. Tôi thích chuyện thần thoại không phải là vì nó sống động, mà sâu xa hơn, những chuyện thần thoại ấy nó đúc kết suy tư và kinh nghiệm của nhân loại. Như câu chuyện vừa rồi cũng vậy, nó diễn tả cái thực tế cuộc sống con người, nhiều đau khổ, nhiều thử thách, nhiều gian nan, nhưng chúng ta vẫn sống được là nhờ có hy vọng. Mà đấy là kinh nghiệm rất thật của mỗi người trong chúng ta, chứ không phải là chỉ trong chuyện thần thoại đâu. Sống nhờ hy vọng. Nhưng mà có nhiều thứ hy vọng khác nhau lắm.